Mà như vậy cái thức tình mà chưa hết, thức lậu chưa hết, thì phải biết chắc là chúng ta sẽ còn ở trong luân hồi, chưa có bỏ cái chân nào ra khỏi cả. Và ở trong luân hồi thì nắm chắc cái khổ trong tay. Một hôm có một thiền sư là Ngài Đẳng Châu đi với một cái chú sa di đi dạo ra ngoài vườn á, thì đang hai thầy trò đang đi kinh hành ngoài vườn như vậy, đang đi kinh hành ngoài vườn thì có một cái trận gió nổi lên và lá cây rơi xuống đầy đất, lá cây rơi xuống ào ào như vậy, và cái vị thiền sư mới cúi mình xuống lượm những chiếc lá trên đất. Chú sa di chú đứng gần đó thì chú mới nói: thầy, để nó sáng mai con quét một lần, con thầy luận gì cho nó cực. Ông thầy ổng không có bằng lòng, ông nói là không nói như vậy được. Bây giờ mà ta lượm được một lá là đất sạch một phần, lượm lá nào sạch lá đó. Cái chú sa di chú mới cằn nhằn, chú nói là lá rơi nhiều như vậy, thầy lượm đằng trước thì nó lượm đằng sau, thì làm sao mà thầy lượm cho hết để nó mai con quét. Bị thầy trả lời là lá rụng không chỉ trên mặt đất mà là lá rụng trên đất tâm chúng ta. Có phải vậy không? Và chúng ta lượm lá rơi trên đất tâm mình thì cuối cùng cũng có lúc lượm hết. Cái chú tiểu nghe cái đó thì đứng im, không có dám cãi cọ gì nữa. Khi mình vọng tưởng, hoặc là trong giờ ngồi thiền, hoặc là ở ngoài, quý vị có thấy như là lá nó cứ rụng lả tả trên đất tâm mình không? Hết cái vọng tưởng này tới vọng tưởng khác, và có người ngán quá đi, mới thưa với hòa thượng là bạch thầy, con tu bao nhiêu năm mà bắt chân ngồi là cũng cứ vọng tưởng, vọng tưởng hồi vậy cho tới bao giờ? Thì có giống như là cái chú sa di nói là thầy mà lượm đằng trước thì nó rụng đằng sau, thầy lượm bao giờ cho hết? Có phải vậy không? Mình chặn cái đầu này thì nó trồi ra cái đầu kia, thì bao giờ nó hết? Thì tôi trả lời ông thầy là chúng ta cứ lượm lá rơi trên đất tâm mình, cuối cùng cũng có lúc lượm hết. Thì cái câu này nó có giống với cái lời nguyện sau khi quý vị xả thiền không? Phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Cái phiền não của vị của quý vị nó có tận được không hay là vô tận? Nó vô tận, có giống lá rụng, có giống vọng tưởng nổi lên trong tâm mình không? Có thấy được đâu là điểm cuối cùng của nó không? Không, phải không? Nó vô tận, nhưng mà chúng ta nguyện thế nào? À, nó vô tận vậy đó mà vẫn nguyện đoạn. Và tại sao vậy? Nó đã vô tận rồi thì mình đoạn ở cái chỗ nào? Đâu là cái điểm cuối để cho mình đoạn? À, quý vị tự nghiệm trả lời coi. Đây là một trong những cái điểm mà hiểu thì dụng công đỡ nhập đây. Đã kêu là phiền não vô tận rồi, hôm nay mình nhịn giận được, ngày mai mình nhịn nóng được, mà bốt nó cũng nổi lên như thường. Một tháng nay mình rất là yên tĩnh, nhưng mà không biết là cái ma kiến nó nổi lên hồi nào đây, quý vị có thắc mắc không? Quý vị có hỏi là hôm nay con im quá, con không biết là cái lăng xăng con lúc nào nó khởi lại đây, có không?
Có.
Thì bây giờ nó cứ vô tận vậy thì quý vị làm sao mà thèm nguyện đoạn đây? Sao? Để mà đêm nào cũng ăn dũng mà nguyện, nguyện ngon lành bốn câu trước khi sắp bò rò xuống đi ngủ. Mà chắc là không có nhớ cái gì hết trơn, chắc là không nhớ mình đã nguyện cái gì. Thì thật ra cái này là thế này nè, phiền não vô tận mà mình dám thề nguyện đoạn là vì cái phiền não này có thật không? À, nó không thật. Đó, nó không thật. Cho nên độ mà không có chúng sanh thật được độ, vượt qua phiền não, gọi là đoạn phiền não, mà thật là không có đoạn cái gì hết, chỉ là tỉnh tỉnh thì gọi là đoạn dứt phiền não. Ngay khi quý vị vừa tỉnh thì cái phiền não còn không? Không, tức là đoạn phiền não. Đó. Như vậy trong cái câu hỏi này có đưa lên một cái phần là nếu mà ngộ liền đồng chư Phật, sao không phóng quang hiện thành thân? hỏi câu này chúng ta nghe như là vô lý, phải không? Mới ngộ mà sao làm sao mà phóng quang hiện thần thông được? Nhưng mà trên thực tế chúng ta lại thấy rằng đây nói rất đúng cái tâm lý của người tu. Quý vị có hiểu vì sao mà rất nhiều người phát tâm tu hành chân chính mà vẫn thích hành thiền theo cái lối của bà Thanh Hải, hay là theo các cái lối mà đỉnh chạy về như này nọ? Có những người rất là trí thức, hoặc là bác sĩ, hoặc là kỹ sư mà vẫn thích theo cái lối bà Thanh Hải. Là tại sao quý vị biết không? Là tại vì những cái lối thiền đó, quý vị sẽ thấy những cái như là phóng quang hiện thần thông vậy đó, có những cái hiện tượng lạ xuất hiện ngay. Hồi đó hồi mà cô còn đi học đó, là hồi đó đi học hình như đâu chừng chưa lên đại học, thì cái cô bạn mà ngồi gần bên cô á, là có bà chị tu thiền theo cái lối là điểm, thì nó mới kể là hồi hôm á, tao tại nó, chị nó ở Đà Nẵng, nó ở Huế, nó vô Đà Nẵng thăm chị nó. Nó nói tao ngủ với chị tao, cái nửa đêm tao thấy cả người bà đầy cả ánh sáng vậy đó, xẹt xẹt xẹt, cả người bà nó sáng choang vậy đó, tao thấy thùng thân khỏi ngủ luôn. Thì cái cô chị cũng đang nằm ngủ mà cả người bà tao tỏa ánh sáng ra hết. Thì cái đó có phải là phóng quang hiện thần thông không? Phóng quang cái gì nữa đó. Thì tại vì bà chị mà tu theo cái lối đó, thì người á, thường nếu mà phát tâm tu thì thích những cái lạ đó và tưởng rằng như vậy là đắc đạo, là chứng quả. Và thiên ma ngoại đạo biết cái tâm tham của chúng sanh như vậy mới lấy đó làm cái mồi để câu dẫn. Mồi là gì? Là cái thứ mình ưa và muốn câu một con cá, thì mắc cái mồi là bên trong có lưỡi câu. Chúng ta cứ tham cái mồi mà chúng ta mắc lưỡi câu. Khi mà mình tu tập mà với một cái tâm tham cầu đi trước, thì ngay bước đầu là đã lạc lối hay là đi trên đường chân chính. Mình tu mà từ cái tâm cầu giác ngộ giải thoát, chỉ mong được giải thoát là không có dính gì hết. Còn một bên thì mong được thành thân, mong được quyền lực để làm cái này làm cái kia, thì như vậy ngay cái bước chân đầu tiên đã sai. Vì vậy cho nên đối với người tu, khi khởi cái tâm tham muốn được việc lạ, muốn tu có những cái hiện tượng khác thường xảy ra, thì coi chừng bị thiên ma ngó thấy, và có vô số những cái ngõ ngách mà dẫn mình đi lạc cái nẻo tà. Cho nên hòa thượng hay dạy là không có cái gì lạ, chỉ là cái giá bình thường của mình, chứ đừng có mong mỏi một cái điều gì khác. Nói như vậy để nhắc cho những người theo cái biết vọng hồi cái chán rồi đi coi những cái nẻo đường khác, thì không phải. Thì trong chúng của mình, đôi khi mình không cầu những cái kia, nhưng mà mình đôi khi mình cũng rơi vào những cái chán khi mà mình biết vọng hồi mà nó không hết phiền não. Ví dụ như có người ưa khởi cái tâm thôi mình đi ra mình học trường này trường kia đó, hoặc là mình đi, hoặc là quý Phật tử đôi khi là thôi mình đi làm các cái công tác từ thiện xã hội nó vui hơn là tập thiền đó. Hoặc là lớn hơn chút thì không thích chuyên coi cái tâm mình sạch chưa, mà thích bước ra làm Phật sự, thích hoằng hóa chúng sanh trước khi hoằng hóa chính mình, trước khi giáo hóa chính mình. Thì đó là những cái gì chưa rõ cái đường đi mình và chưa đủ niềm tin đối với đường đi của mình. Đó là câu hỏi thứ tư. Bây giờ tới câu thứ năm. Hỏi: nếu chỉ tu tâm mà được thành Phật, cớ sao các kinh lại nói cần phải trang nghiêm Phật độ, giáo hóa chúng sanh mới thành Phật đạo? Cái mà gọi là giáo hóa chúng sanh đó, thì cũng là một cái nghi vấn của nhiều người. Là tu rồi xong rồi thấy là mình cứ tu tâm hoài sao, hay là phải đi giáo hóa chúng sanh, hoặc phải trang nghiêm Phật độ? Thì đây là vì nghi ra câu hỏi trước. Câu hỏi trước là ngộ tâm hay là còn các hạnh môn khác đó. Thì cái trang nghiêm Phật độ và giáo hóa chúng sanh này là những cái hạnh môn khác đó. Thì câu này nó cũng tiếp ý cái câu trước. Trả lời gương sáng thì nhìn muôn ngàn